Xin vâng của đức tin. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, khi Thiên Chúa nhập thể làm người, Ngài làm người thực sự chứ không phải là giả vờ. Ngài trở nên giống chúng ta trong mọi sự, chỉ trừ tội lỗi. Và vì vậy, Thiên Chúa cũng chấp nhận cái tiến trình của một thai nhi nên hình nên dạng trong lòng mẹ. 9 tháng này là thời gian để thai nhi Giê-xu dần dần hình thành trong cung lòng thanh khiết của Đức Maria. Dĩ nhiên đây là sự kiện độc nhất vô nhị trong lịch sử của nhân loại. Đừng có người phụ nữ nào hy vọng mình là thứ hai. Độc nhất vô nhị thôi. Nhưng từ sự kiện đó thì chúng ta có thể chiêm ngắm mà suy niệm xem. Suy niệm về một khía cạnh quan trọng trong đời sống thiêng liêng của mình. Đó là làm sao để lời Chúa thấm vào máu thịt của tôi và nên hình nên dạng trong cuộc đời của tôi. Thế thì khi chiêm ngắm mẹ Maria, tôi thấy được ít nhất là 3 điểm quan trọng. Trước hết là sự xin vâng của đức tin. Cái tiến trình để lời Chúa nên hình nên dạng trong cuộc đời chúng ta phải được bắt đầu bằng sự xin vâng của đức tin. Xin vâng đối với lời Chúa, cho dù lời Chúa xem ra có vẻ nghịch lý, xem ra có vẻ vượt lên trên những hiểu biết bình thường của chúng ta và của nhân loại. Mẹ Maria cũng vậy thôi. Khi được lời Chúa kêu gọi, mẹ cảm thấy ngỡ ngàng, khó hiểu. Chuyện đó làm sao mà xảy ra được? Bởi vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng mà. Làm sao bây giờ bảo tôi mang thai và sinh con? Mẹ cũng đặt vấn đề vậy. Lời Chúa vượt lên trên sự hiểu biết bình thường của con người tự nhiên. Rồi cuối cùng mẹ thưa xin vâng. Anh chị em đọc lại Thánh Kinh, đọc lại cuộc đời của những nhân vật lớn trong Thánh Kinh, ví dụ như là tổ phụ Abraham xem. Làm sao có thể hiểu được khi lời Chúa mời gọi tổ phụ Abraham hiến dâng bằng cách sát tế chính người con duy nhất của ông cho Thiên Chúa. Làm sao có thể hiểu được Đấng Thiên Chúa hứa với ông là ông sẽ trở thành cha của một dân tộc đông như sao trời và cát biển, mà bây giờ lại mời gọi ông sát tế niềm hy vọng duy nhất của ông? Không hiểu được. Nhưng Abraham thưa xin vâng. Ngày hôm nay cũng vậy. Anh chị em và tôi, nếu thực lòng muốn để cho lời Chúa thấm vào máu thịt mình, nên hình nên dạng trong cuộc đời mình, thì bước đi đầu tiên của chúng ta phải là sự xin vâng của đức tin. Thưa vâng đối với lời Chúa, cho dù lời Chúa xem ra nghịch thường, vượt lên trên sự hiểu biết của chúng ta. Trong một thời đại mà ai cũng nông nả đi kiếm tiền, vậy mà lời Chúa lại kêu gọi rằng phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Hiểu gì nổi? Trong một thời đại mà người ta dùng đủ mọi hình ảnh và mọi phương tiện để kích thích cái bản năng tính dục tự nhiên nơi con người, mà lời Chúa lại nói rằng phúc cho những ai có tâm hồn thanh khiết. Hiểu sao được? Nhưng nếu thực sự mình muốn để cho lời Chúa thấm nhập vào cuộc đời mình, thì trước hết là phải đáp trả bằng sự vâng phục của đức tin. Nếu không á, anh chị em và tôi có thể rất giỏi về Thánh Kinh, theo nghĩa là mình biết Thánh Kinh nhiều lắm, nhưng không có sự sống, không có sự sống. Cái bước kế tiếp là suy gẫm. Khi Chúa Giêsu thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, rồi Ngài trải qua 9 tháng giống như bao nhiêu thai nhi khác, ngày hôm nay nhờ phương pháp siêu âm, người ta giúp cho chúng ta thấy rõ thai nhi ở trong lòng mẹ lớn lên từng ngày như thế nào, hình thành dần dần như thế nào. Tôi hình dung ra Chúa Giêsu ở trong cung lòng của Đức Mẹ cũng vậy. Và trong đời sống thiêng liêng thì tôi liên tưởng đến điều mà Thánh Luca ghi nhận về Đức Mẹ. Bà ghi nhớ mọi sự và suy đi, nghĩ lại trong lòng. Suy đi, nghĩ lại. Bởi vì đâu có phải là Đức Mẹ hiểu hết mọi sự đâu. Đức Mẹ đối diện với mầu nhiệm của Thiên Chúa, một mầu nhiệm vô cùng vĩ đại. Đức Mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, với một tâm trí bình thường, làm sao có thể thấu hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nhưng Đức Mẹ ghi nhớ và suy đi, nghĩ lại trong lòng, để từng bước khám phá ra chiều dài, chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của mầu nhiệm Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Nếu anh chị em và tôi thực lòng muốn để cho lời Chúa thấm vào máu thịt mình và nên hình nên dạng trong cuộc đời chúng ta, thì mình cũng phải học cung cách của Đức Mẹ thôi. Suy đi, nghĩ lại lời Chúa trong lòng, để cho lời đó càng ngày càng thấm sâu vào trong tâm hồn chúng ta. Tôi có đọc một bài chia sẻ của một vị giám mục ở Hàn Quốc. Ngài chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân của Ngài là từ lâu năm rồi. Ngài có cái quyết tâm là buổi sáng thức dậy dâng thánh lễ, và sau đó Ngài dành cả tiếng đồng hồ để làm gì? Để học thuộc lòng những bài thánh kinh của ngày hôm đấy, học thuộc lòng lời Chúa của ngày hôm đấy, như trẻ con nó học thuộc lòng vậy. Ông làm giám mục cũng bận lắm chứ, mà mỗi ngày ông ấy dành được cả tiếng đồng hồ như vậy, ông nhẩm đi nhẩm lại như con nít học thuộc lòng. Rồi Ngài nói tiếp rằng sau nhiều năm như thế, Ngài thấy rõ lời Chúa ở trong lòng mình như thế nào. Và bây giờ mỗi lần mà đi giảng, đi chia sẻ lời Chúa với anh chị em giáo dân, Ngài cảm thấy rất là vững tâm, nói từ trong lòng mình nói ra. Thành thử ra cái bước thứ hai này quan trọng lắm. Bắt chước Đức Mẹ để lời Chúa thực sự cư ngụ ở trong lòng chúng ta. Suy đi, nghĩ lại. Và cuối cùng là sự đau đớn của sinh nở. Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu như bao nhiêu người phụ nữ sinh con. Ngày hôm nay nghe nói người ta có nhiều phương pháp để giúp cho những bà mẹ sinh con mà không phải đau đớn. Tôi tạ ơn Chúa. Nhưng mà cứ bình thường mà nói, theo kinh nghiệm của con người, thì sinh nở gắn liền với đau đớn. Cho nên những từ ngữ như là vượt cạn, như là mang nặng đẻ đau, nó là những cái từ ngữ ăn sâu vào trong ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Sinh nở gắn liền với đau đớn. Cái hình ảnh đó giúp cho tôi ý thức rằng, nếu anh chị em và tôi thực sự muốn để cho lời Chúa thấm vào máu thịt mình và nên hình nên dạng trong cuộc đời mình, thì chúng ta không thể chối từ sự đau đớn của sinh nở. Không có kiểu gọi là theo Chúa mà sống sung sướng theo kiểu thế gian. Cửa thiên đàng cứ rộng mở để mình khuân đủ thứ vào đấy mà xài. Cái sự đau đớn của sinh nở ở đây về mặt thiêng liêng đó có thể tóm lại trong một từ thôi. Đó là phải chấp nhận sống mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm của sự từ bỏ không chỉ những cái bên ngoài mà từ bỏ chính mình và vác thập giá của mình mà theo Chúa. Phải chấp nhận cái sự đau đớn đấy thì lời mới được sinh nở trong cuộc đời chúng ta. Đi chiêm ngắm mẹ Maria trong ngày lễ truyền tin, tôi ý thức được ba điều đó và muốn chia sẻ lại với anh chị em. Các nữ tu của nhà kín này, anh chị em hình dung coi, giữa một thành phố ồn ào đông đúc như thế này, các sơ đúng là nhà kín, ở trong bốn bức tường suốt ngày, suốt đêm, suốt năm, suốt tháng, suốt đời. Rồi cái cuộc sống như vậy rõ ràng là để sống với Chúa, sống nhờ Chúa và sống cho Chúa. Một cuộc sống như vậy chắc chắn là lời Chúa được đón nhận bằng sự xin vâng của đức tin. Lời Chúa được nghiền ngẫm đêm ngày. Lời Chúa được đón nhận bằng sự đau đớn của hy sinh và từ bỏ để nên hình, nên dạng trong cuộc đời của các nữ tu. Thế thì mỗi khi chúng ta đến đây, đặc biệt trong năm thánh này, xin Chúa cho chúng ta nhớ lại cái điều đó, để chính mình cũng học được bài học đó nơi Đức Mẹ, đồng thời có thể thấy phần nào nơi những nữ tu ở đây dâng trọn đời cho Chúa, cho chúng ta cũng biết đón nhận lời Chúa bằng sự vâng phục của đức tin, cho chúng ta cũng biết nghiền ngẫm lời Chúa hằng ngày và chấp nhận những hy sinh từ bỏ để lời Chúa nên hình, nên dạng, nên máu thịt trong cuộc đời chúng ta.